Thính phòng Tao Ngộ và Hiền Vi xin hân hạnh giới thiệu đoàn văn Ỷ Mạnh của nhà văn Vũ Thị Thiên Thư. Câu chuyện trao đổi giữa hai chị em chung quanh công việc thường nhật như gọt trái thơm, nấu nướng, làm bếp, chăm sóc gia đình. Cô em sinh ra và lớn lên bên nầy bờ đại dương, chưa bao giờ được thấy quê hương của ba, cô chưa bao giờ được thấy quê nội, miền phù sa sông Hậu. Chỉ được nghe chị kể lại chuyện, đậm đà từng niềm vui, từng câu nói, từng nhân vật điển hình, chưa hề gặp mà như thân thiết từ bao giờ, hình ảnh linh hoạt như đang diễn ra trước mặt. Trở chiếc cán dù, dùng chiều cong như cái móc, cài vào cổ tên vô loại, gạt nhẹ cổ tay, hắn chới giới, bật lui lại, mất thăng bằng, ngã vào thùng nước rồng cá của bà bạn hàng, tôm cá và nước dơ bắn tung tóe. Hắn đứng lên, rừng sổ quay phát lại, một đời hắn cũng không ngờ, chỉ có người phụ nữ mảnh mai kia đang đứng chống dù nhìn hắn, nhìn lại lần nữa. Không còn một ai ngoài những người hiếu kỳ đang dàn thành vòng tròn, họ như chờ đợi tấn tuồng sẽ diễn ra. Chưa kịp cất tiếng, cô gái trẻ với hai bím tóc rẽ đám đông bước vào, hai khuôn mặt hao hao, chỉ có màu da rám hồng của người phơi ngoài nắng nhiều hơn trong nhà. Cô ta trừng mắt nhìn hắn, hỏi trống không: muốn quýnh nhau hả? Muốn làm tàn hả? Đánh phụ nữ hả? Quay sang người phụ nữ, cô ta dịu dàng: hắn làm phiền chị hả? Muốn em quýnh nó không? Người phụ nữ chậm rãi móc chiếc khăn lụa thêu tay, nhẹ nhàng lau chiếc cán dù, hành động như không cần thấy tên côn đồ đang sừng sổ, mà như chỉ ngại làm dơ chiếc cán dù yêu quý. Giọng nói thật dịu dàng: không cần em à, chị bận tay thôi, về đi. Tên vô loại không dằn được, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, cánh tay giơ lên, chưa kịp gạt ngang thì má rác rạc, hắn lùi lại, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, cô ta an nhiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, xoa má. Hắn không thể hình dung được đôi bàn tay nhỏ nhắn đó vừa tát mình. Tiếng cười cô bé như châm thêm dầu: đáng đời, định quýnh con nít hả? Người phụ nữ nhìn hắn, nói: ngươi mà chạm một sợi tóc của em, ngươi sẽ ăn roi ngay. Về nhà mà gầm nhấm, ta không có nói suông. Tiếng những người đứng xem cổ võ: đánh đi cô hai ơi, phường vô loại, thứ Ỷ Mạnh, chỉ biết hiếp đáp của phụ nữ, tay yếu chân mềm. Nay gặp hai cô, đáng đời, đáng đời. Cô gái trẻ nhìn người phụ nữ, nói: chị cho em quýnh nó một trận đi, em gai mắt lắm rồi. Cái thứ súc sinh này, chưa quýnh què tay nó, em chưa có thỏa mãn. Đi quay sang nhìn đôi bàn tay của chị, mê mải nghe chị kể chuyện. Nhìn lại trái thơm trên tay chị Trân, từng lớp vỏ, từng mắt thơm, từng lát dao cắt hình chữ D chạy dài theo hình nghiêng, đều đặn, đẹp như tranh vẽ. Ba vẫn khen chị Trân khéo, mà mình còn mê nghe chị kể chuyện hơn. Chưa bao giờ được về thăm quê nhà, miền quê hương tuổi nhỏ của cha, miền quê hương tuổi thơ của các chị. Chỉ được nghe chị Trân vẽ ra đầy màu sắc. Sinh ra và lớn lên, Tý vẫn chưa bao giờ hình dung được căn nhà tổ đường do chính bàn tay nội gầy dựng lại. Hỏi trăm câu hỏi về những người phụ nữ trong gia đình, về bà nội, người chuyên kể chuyện vui, tính hài hước của bà nội do các chị kể lại chưa hết. Nhất là chị Kim, mỗi lần chị sang đây nghe chị kể chuyện, bảo đảm sẽ cười lăn xuống ghế, bảo đảm cười đau cả bụng, mỏi cả xương quai hàm, chị kể mãi không dứt. Ba hay bảo, học tính khéo léo, trầm tĩnh của chị Trân, tính vui tươi, chọc cười của chị Kim, cái giỏi giang của chị Mai, cái ngăn nắp kỹ lưỡng của chị Mây. Cô chắc lưỡi, ơi, học hết mấy chị thì Ti cũng đến già mất. Nè chị Trân, cô hai có thật giỏi giỏi không vậy?
Có chứ em.
Ba chị vẫn thường kể lại, nghề của cô là nhuyễn tiên, tức là đánh roi mềm đó em. Cô nhanh nhẹn, đánh như lướt. Cô từng đánh trặc tay chú Ba Vinh, các cô các chú cùng học một thầy, cùng là người nhà.
Ủa, sao vậy chị? Người nhà mà đánh cả người nhà sao?
Không đâu, dạy bài học đó em à. Tính cô nghiêm lắm, rất ghét người hạ tiện. Chỉ vì chú Ba lỡ đòn, đánh nhau với người yếu hơn, cô hai kỳ tuyệt đối bọn ý thế mạnh nên mới ra đòn nặng với chú, đánh chú loại tay luôn. Vậy mà bà Năm không có dám hở răng mắt với nội đó.
Vậy cô hai có đánh cái tên vô lại kia không chị?
Tí à, từ từ em, chị sẽ kể tiếp mà. Còn bà Kế Hiền nữa, bà mới chính là người đáng nói đến đó. Những người phụ nữ mong manh trong nhà mình thì còn rất nhiều người chẳng có sợ anh Tây nào cả đó.